là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phóng sự tổng hợp kết quả hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2012-2017. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức chương trình từ thiện ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phóng viên Phạm Lương, Trần Tiến đưa tin.
Chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai diễn ra vào ngày 19 tháng 11 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Hương Tràm, Khắc Việt. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất triển khai từ phía các cơ quan đơn vị, chương trình nghệ thuật từ thiện thu hút gần 7.000 khán giả đến xem và ủng hộ. Từ tiền bán vé và kêu gọi ủng hộ trực tiếp tại đêm nhạc, ban tổ chức đã thu được trên 2,2 tỷ đồng. Chương trình được tổ chức thành công và được đánh giá cao về ý nghĩa nhân văn và tính lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó góp phần kết nối các cá nhân tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh nhằm ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai. Kết thúc chương trình, Hội Doanh nhân trẻ, đơn vị tổ chức đêm nhạc đã đề nghị sử dụng toàn bộ số tiền thu được để xây dựng một trường học bán trú cho trẻ em vùng cao của huyện Trạm Tấu, địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện của Hội Doanh nhân trẻ và công ty taxi Yên Bái, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị ban tổ chức cần kiểm tra, rà soát số tiền thu được, công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thu và sử dụng số tiền ủng hộ đúng mục đích. Đồng ý với phương án sử dụng số tiền ủng hộ sau đêm nhạc để xây dựng trường học bán trú tại huyện Trạm Tấu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Doanh nhân trẻ cần khẩn trương làm văn bản đề xuất với tỉnh và sớm triển khai dự án trong tháng 12 năm 2017. Đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ triển khai giám sát quá trình xây dựng công trình đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 7 cá nhân, 6 tập thể vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chương trình nghệ thuật từ thiện ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới toàn tỉnh lên 25 xã, chiếm gần 16% tổng số xã của tỉnh. Hiện tại, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thẩm định xong hồ sơ đang trình phê duyệt. 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định gồm xã Minh Quân, Vân Hội, Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, xã Phú Thịnh, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Dự kiến đến hết năm 2017, toàn tỉnh có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra. Cùng với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 5 xã thực hiện xây dựng xã hội nông thôn mới giai đoạn 2017-2019, đó là các xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Liễu Đô, huyện Lục Yên, Đông Quương, huyện Văn Yên, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và Đại Minh, huyện Yên Bình.
Huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2020, cơ bản các tuyến đường giao thông nông thôn từ xã xuống thôn bản dài trên 167 km được bê tông hóa. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ngày công hiến đất làm đường, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư để kịp thời chấn chỉnh khắc phục các yếu kém, củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đường giao thông nông thôn từ huyện đến cơ sở, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ đường giao thông, tranh thủ các nguồn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường giao thông.
Thành phố Yên Bái vừa công bố kế hoạch về việc phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với gia đình bà Trần Thị Kim Oanh tại thôn Trấn Đinh 3, xã Tân Thịnh do xây dựng trái phép trên đất không được phép xây dựng. Quyết định cũng nêu rõ chủ đầu tư là bà Trần Thị Kim Oanh có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế. Trước đó, các cấp các ngành đã nhiều lần tới tuyên truyền vận động gia đình bà tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình vẫn không chấp hành các quy định xử lý, xử phạt của các cấp chính quyền. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với hộ bà Oanh. Thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến tiến hành vào cuối tháng 11 năm 2017. Từ nay tới thời điểm tổ chức cưỡng chế, các cấp các ngành chức năng từ thành phố tới cơ sở sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền để hộ gia đình bà Oanh tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.
Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái hiện có 60 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 3.600 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. 5 năm qua, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi trên 2.100 lượt người bị ốm đau với số tiền trên 520 triệu đồng, trợ cấp khó khăn cho 152 lượt người với số tiền trên 76 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và tạo điều kiện để lao động công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 cho trên 80 bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong 2 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề gồm công tác tư tưởng của chi bộ cơ sở, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, công tác nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở và công tác bảo vệ chính trị nội bộ về các văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định số 57 của Bộ Chính trị. Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Qua lớp tập huấn sẽ giúp các bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở có thêm kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị mình, từ đó khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, cũng như góp phần nâng cao chất lượng, thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên đã có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Minh Tiến đã xác định rõ các tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đó là tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường, trường học để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của người dân, góp phần tích cực đổi thay diện mạo làng quê trong quá trình hội nhập, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Không có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp và dịch vụ, nên trong lĩnh vực kinh tế, xã Minh Tiến xác định phải phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trọng tâm là đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và bền vững nhằm nâng cao hiệu quả canh tác trên một đơn vị diện tích và tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, xã đã hình thành được một số vùng trồng cây ăn quả, sản xuất rau an toàn và chăn nuôi theo hướng hàng hóa, góp phần giảm số hộ nghèo năm 2017 xuống còn 11,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một năm. Ông Trần Thanh Sơn, bí thư chi bộ thôn 2 xã Minh Tiến cho biết.
Chi bộ chúng tôi đã kịp thời ra nghị quyết tuyên truyền vận động nhân dân, trước hết là thực hiện tốt cái lịch gieo cấy của huyện. Cái thứ hai là áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào là sản xuất. Thứ ba là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thì chúng tôi đã cải tạo vườn tạp và tập trung trồng cây ăn quả có múi, đẩy mạnh công tác chăn nuôi. Đến nay thì chúng tôi đã đạt được là 26 triệu đồng một người một năm. Và đặc biệt là có nhiều hộ gia đình trong thôn là có thu nhập từ cây ăn quả và tổng thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng một người một năm.
Đặc biệt để tăng cường mối liên kết giữa bốn nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Đến nay, xã Minh Tiến đã thành lập được hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến, tập trung vào chăn nuôi gia cầm, thủy cầm và trồng cây ăn quả có múi. Bình quân mỗi năm hợp tác xã đưa vào nuôi trên 50.000 con gia cầm, thủy cầm, xuất bán trên 200 tấn thịt, thu lãi gần 3 tỷ đồng. Ông Hà Đức Nga, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Tiến trao đổi như sau.
Khi mình gắn kết các hộ chăn nuôi với nhau để khi mà tạo ra được cái sản phẩm thì nó sẽ không bị tư thương ép giá, và hai nữa là tạo công ăn việc làm ổn định cho tất cả các hội viên. Đến và cũng trong cái chương trình xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng góp một phần vào chuyển đổi cái cơ cấu và cái nền kinh tế của trong địa phương.
Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tiến mới chỉ có 4 trên 18 tiêu chí đạt chuẩn, nhưng nhờ xây dựng đúng lộ trình kế hoạch, xác định tiêu chí nào cần làm trước và có sự tác động đến các tiêu chí khác thì tập trung vận động nhân dân đồng lòng chung sức thực hiện, nên nhiều tiêu chí khó đã được xã sớm hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Hướng, bí thư Đảng ủy xã Minh Tiến khẳng định.
Ban thường vụ, ban chấp hành chúng tôi đã họp bàn và coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lấy người dân làm chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới. Thì ban chấp hành cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền đến khắp mọi người dân, sâu rộng đến cả mọi người dân. Thì song song cái việc ban nghị quyết thì công tác giám sát cũng được đẩy mạnh, coi trọng, nhất là công tác giám sát về cấp ủy để thực hiện để thắng lợi cái nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Và Đảng ủy, ủy ban cũng đã có cái kế hoạch là phát động thi đua tới tập thể và cá nhân trong toàn xã về công tác xây dựng nông thôn mới. Do vậy là công tác thi đua khen thưởng hiện nay đối với là trên tất cả các cái 6 thôn là rất là phấn khởi thực hiện.
Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của xã Minh Tiến là huy động các nguồn lực gắn với khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong đó, việc công khai minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm, tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát được đặc biệt quan tâm. Trong 2 năm gần đây, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã đạt trên 10 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp chiếm 30%. Đến nay, kết cấu hạ tầng cơ bản được đầu tư khang trang đồng bộ. Những công trình có nguồn vốn đầu tư của nhà nước được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện. Bà Trần Thị Song Toàn, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Minh Tiến chia sẻ.
Qua công tác tuyên truyền vận động của Đảng ủy chính quyền địa phương cũng như là các đoàn thể chính trị ở địa phương thì người dân rất là hưởng ứng và đóng cái vai trò là chủ chốt trong cái công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương, và cái bộ mặt của địa phương xã Minh Tiến thì cũng nhiều có nhiều đổi sắc trong những năm qua và đặc biệt trong năm 2017 này.
Trong xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí văn hóa xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân. Hiện nay địa phương được công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm, mạng lưới y tế của xã thường xuyên được củng cố. Xã được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2017, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 14 trên 18 tiêu chí nông thôn mới. 4 tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất, văn hóa, trường học, đường giao thông, môi trường thuộc lĩnh vực đầu tư của nhà nước và tiêu chí do người dân thực hiện đang gấp rút hoàn thiện, phấn đấu đến cuối năm sẽ cán đích nông thôn mới. Ông Phan Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến cho biết thêm.
Để tiếp tục duy trì và nâng cao các cái tiêu chí về nông thôn mới thì Minh Tiến sẽ tiếp tục là phát huy cái nội lực trong nhân dân cũng như là kêu gọi các cái nguồn hỗ trợ từ bên ngoài để mà hoàn thiện tất cả các cái tiêu chí về nông thôn mới. Và cái thứ hai nữa là về cái môi trường thì Minh Tiến sẽ có cái kế hoạch cụ thể để phân công cho các đoàn thể ban ngành, các đoàn viên hội viên là sẽ trồng hoa dọc các cái ven đường trong cả xã để tạo ra cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, và cái cốt lõi nhất là cái làm sao để mà thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân, đó là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm sao đưa những cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, vào canh tác để mà nâng cao cái thu nhập cho người dân.
Từ những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vinh Tiến, huyện Trấn Yên, có thể thấy rằng khi người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, đồng lòng chung sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương, thì đích nông thôn mới sẽ gần hơn.
Những năm qua, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, khu vực nông nghiệp, nông thôn của huyện Trấn Yên đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện. Kết cấu hạ tầng đầu tư và từng bước hoàn thiện, nhân dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế, đóng góp tiền của ngày công lao động, cùng chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở xã Minh Tiến sẽ tiếp tục được nhân rộng để Trấn Yên đạt được mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái gặp không ít khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự chỉ đạo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức Việt Nam, sự năng động sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn từ công đoàn viên chức tỉnh đến các công đoàn cơ sở, đội ngũ công chức viên chức lao động trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có ghi nhận về những kết quả hoạt động của công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái hiện có 60 công đoàn cơ sở với trên 3.600 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở đã tích cực tham mưu xây dựng các chủ trương chính sách của địa phương đơn vị, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát của công đoàn, tham gia có hiệu quả các hội đồng của cơ quan đơn vị được thành lập theo pháp luật nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động. Các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh đã đề nghị nâng lương thường xuyên cho gần 2.300 lượt người, nâng lương sớm cho trên 640 lượt người. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ dưỡng sức, nghỉ phép năm được thực hiện đúng theo quy định và tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của cán bộ công chức viên chức. Đồng thời thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, quyên góp ủng hộ giúp đỡ các đoàn viên công đoàn khó khăn trong cuộc sống. Gia đình anh Nông Quang Khiêm, đoàn viên công đoàn cơ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh gặp khó khăn về nhà ở. Để giúp anh Khiêm và gia đình ổn định nơi ăn chốn ở, yên tâm công tác, công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ anh Khiêm 30 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ nguồn hỗ trợ này và vay thêm anh em họ hàng, gia đình anh Khiêm đã xây dựng được một ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 100m2, anh Khiêm cho biết.
Bên cạnh gia đình tôi rất là khó khăn, nhà cửa thì rột nát, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức công đoàn. Hiện tại tôi đã làm được một ngôi nhà đủ để ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.
Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin thuộc Công đoàn Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái có 52 đoàn viên. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở này đã có nhiều hoạt động chăm lo giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn hoạn nạn, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Hà Xuân Thắng hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, có 2 con nhưng không may cả 2 cháu đều mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Hàng tháng phải đi truyền máu rất tốn kém. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, công đoàn viên chức tỉnh đã trích quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ gia đình anh Thắng. Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Trung tâm Văn hóa Thông tin và 6 công đoàn cơ sở khác thuộc Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã quyên góp ủng hộ gia đình anh Thắng với tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ về những khó khăn của gia đình anh. Anh Thắng nói:
Gia đình tôi thì không may có 2 con bị bệnh tan máu bẩm sinh, cũng được sự quan tâm và giúp đỡ của tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái, tổ chức công đoàn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cùng các tổ chức công đoàn Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và các tổ chức công đoàn của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Thì đây là một sự giúp đỡ vô cùng quý giá đối với gia đình tôi, trong điều kiện gia đình tôi điều trị bệnh cho các con. Thay mặt cho gia đình thì tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các đồng chí lãnh đạo đại diện cho tổ chức công đoàn tỉnh, tổ chức công đoàn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và tổ chức công đoàn Trung tâm Văn hóa Thông tin và các tổ chức công đoàn của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch.
Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ và Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái có 21 đoàn viên công đoàn. Trong nhiều năm qua, đơn vị này liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của công đoàn cơ sở. Với chức năng nhiệm vụ của mình, hoạt động công đoàn đã có nhiều việc làm cụ thể để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, từ đó người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Chị Đào Thị Như Anh, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ và Công nghệ Yên Bái cho biết.
Tôi thấy công đoàn của tôi rất là quan tâm tới đời sống công việc của người lao động, tại vì lương của bọn tôi đã ngân sách thu nhập, nên ngoài công việc công to việc lớn, công đoàn đã tận tình quan tâm tới anh em. Ngoài công việc đó ra thì giúp cho chúng tôi không có gì no nắng nữa, mà chỉ có đi làm đảm bảo công việc của mình cho nó tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Là một trong những công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái có đông đoàn viên công đoàn nhất với trên 200 người. Trong những năm qua, công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã chú trọng thực hiện tốt các chính sách để người lao động gắn bó lâu dài với nhà trường. Với đặc thù công việc, tỷ lệ đoàn viên công đoàn là nữ chiếm gần 1/3 tổng số cán bộ công chức viên chức của nhà trường, nên ban nữ công nhà trường thường xuyên theo sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các nữ đoàn viên công đoàn để có những điều chỉnh hỗ trợ kịp thời. Từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy cán bộ viên chức lao động nữ yên tâm công tác, thi đua dạy tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị Vũ Thị Cẩm Vân, trưởng ban nữ công trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì đối với cán bộ đoàn viên nữ công đoàn nhà trường cũng đã được tham gia vào các cái phong trào hoạt động chung của nhà trường, ví dụ như là hoạt động hai giỏi của nhà trường, cũng như là các cái hoạt động mà đặc biệt dành cho người phụ nữ, đó là ngày 20 tháng 10 thì chúng tôi đã tổ chức một cái hoạt động rất là thiết thực và tạo một cái sân chơi bổ ích cho người lao động nữ có cơ hội để thể hiện mình, khẳng định bản thân mình và đóng góp vào xây dựng phát triển của nhà trường.
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, 60 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động đều được thực hiện đầy đủ kịp thời. 5 năm qua, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn cho trên 2.200 lượt người với số tiền 600 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 60 triệu đồng. Đồng thời, các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho cán bộ công chức viên chức. Thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và công đoàn cấp trên, hàng năm Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào dạy tốt, phục vụ tốt, phong trào xây dựng nông thôn mới. Gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành sáng tạo tận tụy gương mẫu. Phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp với nhiều hình thức và chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh. Thông qua phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Với phong trào thi đua lao động sáng tạo, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ứng dụng thực hiện 47 đề tài khoa học, hơn 100 sáng kiến cải tiến. Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động của công đoàn cơ sở thuộc công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 5 đã đề ra. Các nghị quyết của công đoàn cấp trên được triển khai đầy đủ, đúng yêu cầu, được cụ thể hóa trong nghị quyết của Ban chấp hành và chương trình công tác hàng năm của mỗi công đoàn cơ sở. Tất cả các chỉ tiêu phấn đấu của Đại hội năm công đoàn viên chức tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Về những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2020, bà Trần Thị Hoan, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái nói.
Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn viên chức trong nhiệm kỳ 6 cần tập trung vào một số các nhiệm vụ chủ yếu như sau. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, các cái chế độ nâng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì phải thực hiện đầy đủ theo cái chế độ chính sách quy định của nhà nước. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của công đoàn cấp trên đề ra. Tổ chức tốt các phong trào thi đua nước, tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành sáng tạo tận tụy gương mẫu và thực hiện tốt cuộc vận động ba có ba không trong công nhân viên chức lao động, xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới kết nạp được 400 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, toàn thể cán bộ đoàn viên công chức, viên chức lao động các cấp công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội 6 Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước quê hương Yên Bái giàu mạnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2012-2017. Bây giờ là chuyên mục tuổi trẻ. Công tác tại phòng kế toán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên, Nguyễn Thị Phương Linh luôn tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành quy định của ngành, xây dựng cơ quan đơn vị. Vinh dự lớn đến với Phương Linh khi chị được kết nạp vào Đảng, cô gái sinh năm 1989 tâm sự. Thế hệ trẻ hôm nay có nhiều điều kiện cả về vật chất và tinh thần hơn trước rất nhiều, nên bản thân tôi luôn ý thức rằng mình phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để cống hiến trưởng thành. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về bạn trẻ này qua bài viết sau.
Làm công việc liên quan đến tài chính tiền tệ với khối lượng rất lớn, vì vậy Phương Linh luôn xác định phải giữ gìn đạo đức, lối sống, danh dự cá nhân và tập thể, luôn chủ động học tập và làm theo tấm gương của Bác, thực hiện cần kiệm liêm chính trí công vô tư, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực tham nhũng và các biểu hiện quan liêu sách nhiễu, phát huy tính tiền phong, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình, có lối sống giản dị lành mạnh, quan hệ đúng mực trong công tác học tập, trong tiếp xúc, làm việc với nhân dân và đi đầu trong các phong trào thi đua. Là đoàn viên, Phương Linh cùng các bạn trẻ trong chi đoàn không ngừng học tập rèn luyện tiếp bước truyền thống của cha anh, trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong nhiệm vụ chuyên môn như xây dựng chính sách về tiền tệ, tín dụng, tích cực đổi mới, ứng dụng công nghệ và hoạt động thanh toán, kho quỹ, kế toán. Thực hiện lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Các bạn trẻ trong đơn vị đã đẩy mạnh các chương trình phải gắn với chuyên môn. Nhiều phong trào lớn được Phương Linh cùng các bạn hưởng ứng nhiệt tình và thu được kết quả tốt đẹp như thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động đoàn, phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam,
đẩy mạnh phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết sáng tạo xung kích tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Agribank, từ đó đã bồi dưỡng thêm lý tưởng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, phấn đấu thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng phát triển thương hiệu Agribank. Với những thành tích đạt được, năm 2016, Vương Linh được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng kế toán. Trên cương vị mới, Vương Linh luôn khắc phục khó khăn của một cán bộ trẻ ít kinh nghiệm vướng bận công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, phòng, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác. Vương Linh tâm sự, nhận thức về những giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, bản thân tôi luôn có ý thức về tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể như xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, thi đua thực hành tiết kiệm, lao động sản xuất có hiệu quả, có chất lượng, tạo nền nếp trong sinh hoạt, không dễ làm khó bỏ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để cùng đồng chí, đồng nghiệp vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vương Linh luôn là tấm gương sáng để đồng nghiệp, đặc biệt là các cán bộ trẻ học tập và noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.